Đi chùa lễ Phật.
Một La Mã mở đề. Người xưa nói, làm việc có nghĩa do tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa do tâm mê mờ. Chúng ta thao thức ước mơ có thời giờ rảnh đi chùa để được nghe những lời chỉ dạy đạo lý của tăng ni. Quả là do tâm tỉnh ngộ làm động cơ thúc đẩy chúng ta. Nếu chúng ta mong có lúc rảnh để đến hí trường, lại tửu điếm, chính do tâm mê mờ làm động cơ thúc đẩy chúng ta. Chọn lấy một hành động có nghĩa là để làm theo, đích thực là người trí. Chạy theo những hành động vô nghĩa hư hèn, quả là kẻ ngu. Đã có mặt trên cõi đời, chúng ta phải chọn lấy một lối đi để đưa đời mình đến chỗ rạng ngời tươi đẹp. Vô lý, chúng ta mãi đua đòi theo sự ăn mặc vui đùa, đến một ngày kia thân này sắp hoại, tự ta nghĩ sao về thân phận mình. Vì thế, sự đi chùa lễ Phật là một việc làm do động cơ tỉnh ngộ thúc đẩy, với một tinh thần cố gắng vươn lên, gây dựng cho mình một ngày mai sáng đẹp. Hai La Mã đi chùa. Mục đích đi chùa không phải là để cúng lạy, mà vì học hỏi chánh pháp, tập tu đức hạnh. Người Phật tử mới đến giới đạo, chưa thấm nhuần Phật pháp, nếu không được sự chỉ dạy của tăng ni, thì làm sao hiểu đạo tu hành. Muốn hiểu đạo lý, Phật tử tới lui tự viện để thưa hỏi học tập là sự đương nhiên không thể thiếu. Vì sự sống bận rộn ngoài xã hội, Phật tử đâu đủ thời giờ nghiên cứu giáo lý, chỉ gặp tăng ni trong nửa giờ, một giờ, Phật tử có thể học được nhiều điều trước kia chưa biết. Vì thế, đến chùa để gặp tăng ni là điều thiết yếu không thể thiếu đối với mỗi Phật tử tại gia. Đi chùa có hai trường hợp, đi chùa ngày thường và đi chùa ngày lễ vía. Đi chùa ngày thường, bất cứ ngày nào thấy rảnh việc nhà, người Phật tử có thể đi chùa. Khi đi chùa, Phật tử phải nắm thẳng mục đích thưa hỏi đạo lý. Vì hỏi đạo lý, Phật tử phải ghi lại những điều gì mình chưa hiểu để đem ra hỏi. Mỗi lần đến chùa, Phật tử phải có ít nhất đôi ba vấn đề thưa hỏi tăng ni. Những vấn đề ấy hoặc do thấy nếp sống sinh hoạt nhà chùa chưa hiểu đem ra hỏi, hoặc đọc trong kinh sách chỗ nào không biết đem ra hỏi. Biết thưa hỏi như vậy, người Phật tử học đạo rất chóng tiến. Đi chùa hỏi đạo là đúng tinh thần học vấn của người Phật tử. Nhưng cũng có những khi không vì hỏi đạo mà vẫn đi chùa. Đây là trường hợp vì đua chen trong cuộc sống, người Phật tử thần kinh bị căng thẳng, vội vàng bỏ việc đến chùa. Đến đây, để ngồi yên trên tảng đá, dưới bóng mát tàn cây, nghe tiếng gió thì thào trên ngọn cây, giọng chim líu lo trong cành râm, khung cảnh tịch mịch của nhà chùa, khiến tâm hồn lắng xuống, thần kinh dịu lại. Không cần gặp ai, chẳng màng thưa hỏi, chỉ cần mắt ngắm mấy cội tùng xanh, mũi ngửi mùi hương nhẹ của hoa lan hoa nguyệt quế. Ngồi đặt lưng tựa bên vách chùa, chúng ta cảm nghe lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Những giờ phút này, gánh nợ đời oằn oại đôi vai bỗng dưng như quẳng mất. Chính cảnh cô liêu tịch mịch của nhà chùa đã giải tỏa, xoa dịu phần nào nỗi bực dọc não phiền của Phật tử. Đến chùa ngày lễ vía, cùng Phật tử với nhau như con một cha, những ngày lễ vía là ngày huynh đệ sum họp. Ngày thường mỗi Phật tử có hoàn cảnh gia đình riêng, ít khi gặp được nhau để thăm hỏi sự tu hành, nhắc nhở nhau về đức hạnh. Nhân ngày lễ vía ở chùa, toàn thể Phật tử hội tụ về, cùng thăm hỏi nhau trong tình đạo bạn. Cùng giải bày nhau về kinh nghiệm tu hành, thật là một cơ hội quý báu. Chúng ta đâu không nghe ông cha chúng ta nói, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Đoàn tụ dưới mái chùa, huynh đệ ngồi gần nhau đàm đạo mật thiết thân tình, đây là một niềm vui để dìu dắt nhau trên con đường đạo đức. Mến thương nhau, đoàn kết nhau, khích lệ nhau, cùng nỗ lực leo lên cho đến tận đỉnh ngọn giác ngộ. Càng cao cả hơn khi chúng ta nghe Tăng Ni kể lại hành trang nhuộm mùi từ bi, đượm màu giác ngộ của chư Phật, Bồ Tát, hoặc nghe giải thích giáo lý cao siêu, thoát tục của Phật dạy, làm sáng tỏ thêm đường lối tu hành. Thật là những cơ hội hiếm có để Phật tử thấm nhuần chánh pháp. Vắng mặt trong những ngày lễ vía là một thiệt thòi đáng kể của người Phật tử. Có nghe giáo lý, có học công hạnh của Phật Bồ Tát, Phật tử mới biết phương hướng tu hành, mới thấy những gương sáng ngời để noi theo. Dù đã quy y mấy mươi năm, không chịu học hỏi giáo lý, không siêng nghe giảng dạy, Phật tử này vẫn mờ mịt, không hiểu gì về đạo Phật. Là Phật tử, phải tỏ ra xứng đáng với danh nghĩa của mình, nghĩa là học và hành đúng với đường lối Phật dạy. Vì thế, đi chùa nghe giảng là điều tối cần thiết của người Phật tử. Ba La Mã lễ Phật. Lạy Phật không vì gian sinh tha tội, không vì cầu mong ban ân, chỉ vì quý kính một đấng lòng từ bi tràn trề, trí giác ngộ viên mãn. Vì quý kính công đức trí tuệ của Đức Phật nên chúng ta lạy Ngài. Lạy Phật để thứ mình còn thấp thỏi ti tiện, bỏ hết những thói ngạo mạn cống cao. Quý kính gương cao cả của Phật để mình noi theo. Phước đức lạy Phật là tại chỗ đó. Lễ Phật vì dẹp ngã mạn. Bản chất con người chúng ta lúc nào cũng tự cao tự đắc, vênh váo nghênh ngang, đó là tánh xấu khiến mọi người chán ghét, tiêu mòn công đức. Phật tử biết được cái dở này, kính lạy Phật Bồ Tát, các bậc tôn túc để diệt trừ tâm ngã mạn của mình. Kính lạy các ngài là tự mình thấy không bì kịp các ngài, biết mình thấp thì tánh ngạo mạn từ từ biến mất. Khi lạy các ngài không mong một ân sủng nào, chỉ vì một lòng kính trọng đức hạnh của các ngài, tự thấy mình hèn hạ thấp thỏi, thế là mọi công đức từ đó phát sinh. Bởi đứa ăn trộm thì phục kẻ ăn trộm giỏi, chàng võ sĩ thì nể tay vô địch, kính trọng Phật Bồ Tát, các bậc tôn túc, tự nhiên chúng ta có dự phần trong ấy rồi. Quả như câu nói, kính thầy mới được làm thầy. Chúng ta muốn dẹp bỏ những tánh xấu, tập tành đức hạnh, kính lễ những bậc đức hạnh là điều cần thiết vậy. Lễ Phật vì noi gương. Kính lạy Phật, chính vì chúng ta muốn học đòi noi theo gương của Ngài. Tại sao chúng ta phải học đòi theo gương Đức Phật? Bởi vì Phật đã đầy đủ mọi công đức, trí tuệ từ bi viên mãn, nên chúng ta phải học theo. Đây chúng tôi đơn cử một công hạnh nhỏ xíu của Ngài, thử xem chúng ta có theo kịp không? Một hôm, Đức Phật một mình mang bình bát vào thôn xóm khất thực, bỗng có một người ngoại đạo biết Ngài, và biết rõ Phật đi đến đâu, ắt đệ tử của chúng đều bỏ đạo quy kính Phật. Nổi tức, ông đi theo sau lưng Phật mạ lị đủ điều. Phật vẫn chậm rãi tiến bước đều đều không một lời đối đáp. Đến đầu đường, ông ta chạy đón trước mặt Phật, chặn lại hỏi, Cù Đàm thua ta chưa? Phật ung dung trải tọa cụ xuống đất, ngồi kiết già, đọc bài kệ. kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Kinh Trung A Hàm. Ngoại đạo hối lỗi ăn năn lễ tạ. Thử hỏi hành động này của Đức Phật, chúng ta có ai dám tự hào cho là mình làm được? Nếu đem danh vọng giá trị so sánh, Đức Phật là một vị giáo chủ trong một tôn giáo, một vị thái tử ở thế gian. Chúng ta hiện nay là một tín đồ trong một tôn giáo, một kẻ tay trắng ở thế gian. Đức Phật bị mạ lị mà không tức giận, chúng ta bị mạ lị có tức giận chăng? Nếu chúng ta không tức giận cũng chưa dám bì với Đức Phật, vì giá trị danh vọng của chúng ta có ra cái quái gì? Huống là bị mạ lị, chúng ta liền nổi giận ầm ầm. Nhìn lại Đức Phật thử xem chúng ta cách Ngài bao xa. Thế thì lại Ngài bao nhiêu mới xứng đáng trong việc noi gương theo Ngài? Đến như tâm từ bi, trí giác ngộ của Phật sánh với chúng ta thật là trời cao vực thẳm. Đời đời kính lễ Ngài cũng là cái hãnh diện của chúng ta, biết kính người đáng kính. Thế mà có một ít người thấy chúng ta lạy Phật, họ tỏ vẻ ngạo nghễ. Hãy nghe câu chuyện đối đáp này. Một em gái đi chùa lễ Phật. Lễ xong, em vừa ra đến sân chùa, gặp một quân nhân đứng ngắm cảnh. Thấy em, người quân nhân liền hỏi, em đi đâu thế? Bé gái đáp, em đi chùa lễ Phật. Quân nhân hỏi, tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng, em lễ cái gì? Bé gái hỏi lại, ở doanh trại anh mỗi sáng có chào cờ không? Quân nhân đáp, sáng nào cũng chào cờ. Bé gái hỏi, cờ bằng vải bằng màu, tại sao phải nghiêm trang chào? Quân nhân đáp, chào tinh thần tổ quốc được tượng trưng qua lá cờ, chứ không phải chào vải màu. Bé gái nói, cũng thế. Em lại tinh thần từ bi giác ngộ của Phật được tượng trưng qua hình tượng, chứ không phải lại gỗ, lại xi măng. Quân nhân đành thôi. Sáu La Mã kết luận. Chọn một hành động có ý nghĩa là con người tỉnh sáng. Khi đã nhận định kỹ việc làm của mình, dù có bị chê khen, chúng ta vẫn an ổn thực hành. Chỉ có những kẻ su thời, thấy ai khen cái gì, chạy theo cái nấy, mới bàng hoàng khi bị ai phê bình hành động của mình. Đi chùa lạy Phật đã mang sẵn những ý nghĩa của nó. Dù có ai chê là mê tín, ta vẫn thản nhiên. Đạo đức có hay không, do lòng ta biết kính trọng người đạo đức hay không? Do lòng kính trọng mới thúc đẩy chúng ta học đòi và bắt chước theo người đức hạnh. Lạy Phật là động cơ đẩy mạnh chúng ta tiến mãi trên đường giác ngộ.